Ma Ngân, chương 221 dụng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khi Tiêu Hoàng đang xem xét xong Tử Chiến Văn thì Ma Văn thông tin trong ngực lại rung động, thần sắc Tiêu Hoàng hơi biến đổi, phản ứng đầu tiên là nghĩ đó là Mộ Khê Nhi, dựa theo truyền thống ngày đông chí mà chúc phúc cho người thân mật nhất. Tuy nhiên khi Tiêu Hoàng lấy Ma Văn thông tin ra thì người liên lạc lại không phải là Mộ Khê Nhi mà là Lạc Tuyết Ninh. Điều này khiến Tiêu Hoàng có chút cảm giác mất mát. Ngài Tiêu Hoàng, chúc ngày lễ vui vẻ nhé. Ngay trong nháy mắt khi Tiêu Hoàng bắt máy, tiếng chúc phúc của Lạc Tuyết Ninh liền vang lên. Nàng cùng coi như nhập gia tùy tục, mà bằng hữu chân chính của nàng ở nơi này cũng chỉ có Tiêu Hoàng. Chúc ngươi vui vẻ, Tiêu Hoàng không mận không nhạt đáp. Mất hướng à, Lạc Tuyết Ninh cười khanh khách hỏi, giọng nói khiến người ta cảm thấy giống như một cô bé nhỏ. Đâu có, Tiêu Hoàng thu hồi song tử cho vào túi ma văn rồi nói. Thế à, rỗi không? Đi chơi đi, Lạc Tuyết Ninh đề nghị. Chẳng lẽ giờ ngươi thật sự thanh nhàn rồi à, không cần bắt bóng đen nữa à, Tiêu Hoàng nói. Ta nghi ngờ bóng đen đã tiến vào Thái Ngô Thành, hơn nữa dường như có chuyện quan trọng phải làm. Theo ý kiến của ta, hắn không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không rời đi, hơn nữa cũng chẳng thể xong trong hôm nay. Thế nào, có đi không? Lạc Tuyết Ninh lại hỏi. Nói chuyện với Lạc Tuyết Ninh khiến Tiêu Hoàng cảm thấy ấm áp. Mà người ta đã mời, hắn từ chối cùng không hay. Vậy gặp nhau ở đâu nhi? Tiêu Hoàng dừng lại một chút rồi hỏi. Cửa số 1 khu ký túc xá. Người tốt nhất thay trang phục và đạo cụ quyền tàng vào đi. Lạc Tuyết Ninh nói xong cùng không để Tiêu Hoàng có cơ hội có kè mặc cả, trực tiếp cắt liên lạc. Lẳng lặng nhìn Ma Văn thông tin trong tay, Tiêu Hoàng bất đắc dĩ cười cười, lại thử liên lạc với Mộ Khê Nhi, nhưng vẫn không có người nghe máy như trước. Ôi, bận tới thế sao? Tiêu Hoàng thì thào tự nhủ, sau đó đứng dậy, sửa sang lại đài công tác một chút liền xoay người rời đi, tiến vào trong Ma Văn xa, đổi trang phục và đạo cụ của quyền tàng. Bởi vì hôm nay đón đông chí nên gần như tất cả học sinh đều về nhà đoàn tụ với thân nhân. Bởi vậy sân trường có thể nói là trống rỗng, nhà cửa bốn phía cũng tối đen, không có ánh đèn như xưa. Đi bộ tới lối ra số 1 của ký túc xá, Tiêu Hoàng đã thấy Lạc Tuyết Ninh đứng đó, nhìn Tiêu Hoàng xuất hiện với trang phục và đạo cụ của quyền tàng liền cười cười. Tìm ta rốt cục là có chuyện gì? Tiêu Hoàng hỏi, chẳng lẽ tìm ngươi là phải có việc à, chỉ là thấy ngươi cô đơn nên ta mang tình hữu nghị tới thôi. Thần sắc Lạc Tuyết Ninh thoải mái đáp, sau đó hơi nâng tay, đưa một cái gói đã được đóng rất đẹp cho Tiêu Hoàng. Này, quà đó, cảm ơn, Tiêu Hoàng cũng không khách khí trực tiếp cầm luôn. Dù sao cũng không phải khách sáo làm gì, vừa mở ra thần sắc Tiêu Hoàng liền hơi biến đổi. Bên trong không ngờ là tùy não của ban điêu biến dị, đại ngự sư cấp 2 tuyệt đối là tài liệu tốt nhất cho chiến văn. Này, quà của ta đâu? Thấy Tiêu Hoàng rất tự nhiên cất hộp vào trong túi, Lạc Tuyết Ninh liền hỏi. Ngươi cùng muốn quà sao? Tiêu Hoàng liếc Lạc Tuyết Ninh, hơi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, không phải là tặng quà lẫn nhau sao? Lạc Tuyết Ninh đáp, như vậy đi, ngươi chế hấp bàn chiến văn dùng rất tốt, ta cùng rất thích chơi cùng rất vui. Cho ta một cái làm lễ vật có được không? Lần này Tiêu Hoàng dường như hiểu được dụng ý của Lạc Tuyết Ninh. Hẹn gặp là giả, muốn kiếm vài thứ mới mẻ để chơi mới là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phỏng chừng trao quà cùng xem như là trả thù lao. Nói sau đi, Tiêu Hoàng trừng mắt đáp cho có lệ. Này, ngươi là chế văn sư đó. Phàm là chế văn sư đều rất yêu thích chế tác ma văn. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì có vẻ không tình nguyện đấy. Hai mắt Lạc Tuyết Ninh híp lại ép hỏi Tiêu Hoàng. Được rồi, ta không phải là chế văn sư, ta là dược sư thì được chứ. Tiêu Hoàng đáp, thật ra Tiêu Hoàng thích chế tác chiến văn nhưng Lạc Tuyết Ninh cùng không rõ ràng là dùng kỹ thuật văn trong văn hao phí tâm thần và tiền tài tới mức nào. Ngươi là dược sư đều dụng độc ta chưa thấy ngươi dùng bao giờ, chỉ thấy ngươi có chiến văn cổ quái đáng ngạc nhiên thôi. Lạc Tuyết Ninh lườm Tiêu Hoàng, thật ra nàng cũng hơi đối lý, nhớ ngày đó nàng trúng độc chẳng phải là Tiêu Hoàng giải cứu sao. Tiêu Hoàng nghe vậy thì lông mi hơi dựng lên, không tưởng tượng được Lạc Tuyết Ninh cùng có lúc cãi chảy cãi cối. Độc, hừ, đó là ta không muốn dùng đó thôi, bởi vì độc của ta quá mạnh mẽ và tàn nhẫn, Tiêu Hoàng nói giọng cao ngạo. Đây cùng không phải là hắn muốn tự biên tự diễn mà thật sự khi hắn thấy uy lực của kịch độc màu trắng kia tàn nhẫn tới mức nào, nhất là hắn vẫn còn nhớ rõ cái chết của con gà hôm đó. Khoác lác à, nếu độc của ngươi lợi hại thế thì có dám chứng thực không? Vừa hay mấy hôm trước chúng ta bắt được mấy sĩ quan Duy Lâm, miệng cứng như thép, đế cả đám người mà khảo cùng không có cách gì. Nếu độc của ngươi tàn nhẫn như vậy thì có thể đem ra dọa bọn họ rồi. Lạc Tuyết Ninh đề nghị. Tốt, Tiêu Hoàng gần như không do dự liền đáp ứng, hiện giờ hắn đang lo không có cơ thể sống thí nghiệm xà thứ, không thể tưởng tượng là lại có ngay trước mắt. Hơn nữa đối với sĩ quan Duy Lâm, Tiêu Hoàng không hề đồng tình một chút nào. Nhớ ngày đó bọn họ muốn dùng mọi biện pháp giết hắn, Tiêu Hoàng cùng không còn chút lòng trắc ẩn nào cho bọn họ. Đi theo ta, Lạc Tuyết Ninh nói khẽ, sau đó trực tiếp mang Tiêu Hoàng vào khu ký túc xá số 1 tiến vào trong phòng. Tiêu Hoàng rất quen thuộc môi trường của ký túc xá số 1. Bởi vì kết cục lầu các ký túc xá gần như giống nhau như đúc. Đi qua thang máy lên tầng thượng, Lạc Tuyết Ninh liền đi dọc hành lang tới trước cửa phòng do hai gã thánh điện kỵ sĩ đoàn trông coi, cùng tiện tay mở cửa phòng ra. Cảnh tượng bên trong phòng khiến Tiêu Hoàng nhìn thấy mà hơi đổi sắc mặt. Chỉ thấy trần nhà vốn tao nhã đã hoàn toàn thay đổi, biến thành âm u, bốn phía đủ loại dụng cụ tra tấn. Ba cây cột hợp kim có trói ba gã sĩ quan Duy Lâm, nhìn giờ đã tra tấn một người thành tàn tật. Mã Khảo và Mạc Huyền đều ở đây, ánh mắt âm trầm hơn hẳn so với vẻ bình thản trước kia. Tuy nhiên trong sự âm trầm này lại rõ ràng có thể thấy nét bất đắc dĩ. Cảnh tượng như thế khiến Tiêu Hoàng trong nháy mắt liền hiểu ra. Bất kể là quân đội thì khảo vấn tù binh đều như thế cả. Thấy Lạc Tuyết Ninh mang quyền tàng đi vào, ánh mắt của Mã Khảo và Mạc Huyền đột nhiên bị thiềm hãm lại. Vừa rồi bọn họ biết Lạc Tuyết Ninh ra ngoài giải sầu, chỉ là không ngờ nàng lại trực tiếp lôi quyền tàng tới. Lạc Tuyết Ninh muốn làm gì? Mã Khảo và Mạc Huyền đều nghi hoặc, nghe nói chúng ta còn chưa thu phục được ba cái xương cứng này, sư ca của ta chịu không nổi nữa. Hắn cho là thủ đoạn của các ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn. Lạc Tuyết Ninh hơi nghiêm túc nói, xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn, cứ đùa, vẻ mặt của Mạc Huyền có vẻ không thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói mấy ngày qua bọn họ gần như đã dùng hết mọi biện pháp, ví dụ như điện giật, độc dịch trùng cắn và các loại phương pháp tra khảo nguyên thủy nhất. Mã Khảo không nói gì, chỉ đánh giá quyền tàng. Hắn cũng hiểu không nhiều về quyền tàng, nhưng nhìn không giống như loại người có thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu có cắt mấy kẻ kia thành thịt vụn thì bọn chúng cũng không khai mà. Hừ hừ, ta khuyên các ngươi nên tỉnh lại đi. Chúng ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi. Tức thời mà giết chúng ta đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Một gã sĩ quan Duy Lâm bị tra tấn cười lạnh lùng, trong miệng thiếu hai cái răng cửa. Tuy nhiên ngay khi tên sĩ quan này cười chào phúng, Tiêu Hoàng vươn tay chế trụ cằm hắn, mặt nạ bảo hộ và kính ngủ giác lấp lánh che mặt, không rõ biểu hiện của hắn nhưng lại có thể khiến người ta có cảm giác âm lãnh. Hai sĩ quan Duy Lâm khác tuy rằng không lên tiếng nhưng đối với những dụng cụ tra tấn kia cũng có vẻ không quan tâm. Muốn chết, đơn giản thôi, nhưng chết kiểu nào không phải do ngươi, đúng không? Tiêu Hoàng nói khẽ, hắn hoàn toàn không có chút cảm tình nào đối với người của Duy Lâm công quốc. Tùy tiện, là thiên đao vạn quả, là ném vào lò thiêu sống cũng không sao. Sĩ quan này đáp lại, đối mặt với sự khinh thường của hắn, Tiêu Hoàng không nói gì, chỉ hơi lùi lại hai bước, lập tức khởi động song tử chiến văn, sau đó dùng cánh tay, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra năng lượng thể hình rắn dài đại khái nửa thước. Hai cái răng độc vừa bay vừa há ra cắn lên bả vai của sĩ quan Duy Lâm, chi để lại hai lỗ máu lớn bằng hạt đậu, không có tạo thành tổn hại gì khác. Mã Khảo và Mạc Huyền nhìn thấy thì đều lộ vẻ kinh ngạc. Quyền tàng lại thất bại sao? Sĩ quan Duy Lâm này liếc nhìn hai lỗ máu trên vai, thần sắc khinh thường. Thế này sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta cười chết à? Người sĩ quan Duy Lâm này và hai gã khác lộ vẻ trào phúng. Nhưng gần như khi hắn vừa nói xong thì đột nhiên hắn cảm thấy không ổn. Trong nháy mắt máu toàn thân dường như sôi trào, hai lỗ máu không bắt máu đột nhiên giữa nát cùng lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy mà lan ra mạch máu. Ngay sau đó, sự giữa nát tràn khắp cả cánh tay. Xoạch xoạch, toàn bộ huyết nhục cả cánh tay rơi xuống, chỉ để lại xương trắng âm trầm. Thế cùng chưa là gì, sự giữa nát vẫn khuếch tán ra khắp toàn thân. Đại khái chỉ sau 6 giây, mọi người liền thấy huyết nhục toàn thân sĩ quan Duy Lâm này như rỉ ra, bắt đầu tí tách rơi xuống khỏi người hắn. Sau đó chỉ còn lại một bộ xương trắng, phía trên còn bộ quần áo. Huyết nhục rơi xuống bốn phía trụ sắt chết thê thảm vô cùng. Cách chương.